chiếc thùng cắt tông.
Hôm đó, một ngày của tháng 8, trời nóng khủng khiếp. Con đường Baker giống như một lò lửa. Sự phản chiếu của ánh nắng trên bức tường gạch vàng của ngôi nhà phía trước mặt làm nhức mắt. Các bức mảnh đều kéo lên phân nửa. Hôm nằm cuộn tròn trên trường kỳ, đọc đi đọc lại một bức thư vừa mới nhận hồi sáng. Vì hôm có vẻ quá suy tư, tôi bỏ tờ báo xuống và dựa lưng vào ghế nhìn anh. Im lặng và nóng bức, để phá tan bầu không khí nặng nề này, tôi lên tiếng. Hôm, anh có đọc một mục nhỏ trong báo hôm nay nói về một bưu kiện gửi cho bà Susan Cushing ở Croydon không?
Tôi chưa biết gì về chuyện đó.
Tôi cầm tờ báo và đọc lớn. Một gói hàng ma quái. Bà Susan, ngụ tại phố Cross, là nạn nhân của một trò đùa thô lỗ. Hồi 2 giờ chiều hôm qua, bưu tá chuyển đến cho bà một bưu kiện nhỏ được gói bằng giấy nâu. Bên trong là hộp bìa cứng, đầy ắp muối hột. Khi đổ muối ra, bà kinh hoàng thấy có hai lỗ tai người còn khá mới. Cái hộp này gửi từ Belfast vào buổi sáng. Người gửi không ghi tên. Bà Susan, 50 tuổi, sống mai danh ẩn tích, gần như không bao giờ có thư tín. Tuy nhiên, cách đây vài năm, hồi còn ngụ tại Ranger, bà ta có cho 3 sinh viên y khoa thuê phòng, nhưng sau đó phải lấy phòng lại vì họ làm ồn ào và đi về bất thường. Cảnh sát đoán rằng trò đùa này là của một trong 3 sinh viên đó. Các sinh viên này có nguyên quán tại Belfast. Hiện nay, ông Lestrade đang mở cuộc điều tra.
Tạm gác tờ báo qua một bên. Chúng ta hãy nói chuyện về ông bạn Lestrade. Sáng nay tôi mới nhận được thư của ông ấy. Ông ấy viết:
Ông Holmes, tôi nghĩ rằng vụ này hợp với sở thích của ông. Cảnh sát chúng tôi cũng tin là sẽ làm sáng tỏ được vấn đề bí hiểm.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảm thấy có một vài khó khăn khi tìm một đầu mối để khởi động. Chúng tôi đã điện cho bưu điện Belfast, nhưng hôm đó có quá nhiều bưu kiện và không ai nhớ riêng cái bưu kiện này. Giả thiết cho rằng tác giả là một sinh viên y khoa là đáng tin nhất.
Nếu ông có dư thời gian để hoang phí, tôi rất hân hạnh được gặp ông. Tôi có mặt tại nhà bà Susan hoặc tại sở suốt ngày.
Nghĩ sao đây, anh Watson? Anh cảm thấy đủ sức chịu đựng nắng và cùng tôi đi xuống Croydon không?
Tôi chỉ đợi có bấy nhiêu thôi.
Hãy gọi một xe ngựa và bỏ thêm xì gà vào hộp.
Lestrade đón chúng tôi tại ga, đi bộ 5 phút, chúng tôi đến phố Cross. Con đường rất dài, hai bên có nhà gạch hai tầng xinh xắn và sạch sẽ, bậc thang nào cũng trắng tinh. Ở các ngưỡng cửa, những mụ lắm mồm mặc tạp dề ngồi nói xấu thiên hạ. Đi thêm 200 mét, Lestrade dừng lại, gõ cửa. Một cô gái ra mở cửa. Bà Susan đang ngồi trong phòng. Bà có khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt to, dịu hiền, tóc lốm đốm bạc, cuộn thành lọn trên đầu.
Một lưới bao tóc đang đan dở để trên đầu gối. Bên cạnh chiếc ghế đầu là một giỏ đầy áp lụa đủ màu.
Đồ quái quỷ gì đó đang ở ngoài kia chứ?
Bà nói với Lestrade khi chúng tôi bước vào. Tôi ước mong quý ông hãy mang chúng đi càng sớm càng tốt.
Chắc chắn như vậy thưa bà. Tôi còn chờ ông bạn hôm đến quan sát sự hiện diện của bà.
Tại sao cần phải có mặt tôi?
Phòng khí ông ấy hỏi này hỏi nọ.
Còn hỏi gì nữa? Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rằng tôi chẳng biết tí gì.
Đương nhiên, thưa bà. Hôm lấy giọng xoa dịu, can thiệp. Tôi hiểu rất rõ rằng bà vô cùng bực bội.
Ông nói không phải, thưa ông. Tôi là một phụ nữ thích sống ẩn dật. Quả là một cái gì hoàn toàn mới mẻ với tôi khi bị nêu tên trên báo đấy. Ông Lestrade, nếu quý ông muốn xem, xin mời ra ngoài đó.
Lestrade chui vào trái sau vườn, lấy ra một cái hộp bằng các tông màu vàng, một miếng giấy màu nâu và một đoạn dây. Chúng tôi ngồi xuống một cái ghế dài ở cuối lối đi, hôm ngắm nghía từng vật một.
Đoạn dây này rất đáng chú ý.
Ông nghĩ gì về đoạn dây này?
Ông Lestrade. Hôm nhận xét và đưa ra chỗ sáng rồi đưa lên mũi người.
Nó bị thấm dầu hắc.
Đúng vậy. Một đoạn dây thấm dầu hắc. Có lẽ anh đã để ý rằng bà Susan cắt nó bằng kéo. Nó bị tựa hai đầu. Điều này rất quan trọng.
Tôi không thấy được sự quan trọng này.
Lestrade lắc đầu.
Cái nút thắt còn nguyên và khá đặc biệt.
Nút thắt rất khéo. Tôi đã chú ý điểm này.
Lestrade đáp một cách tự mãn.
Về đoạn dây là đủ rồi. Chúng ta hãy nhìn qua tờ giấy gói.
Giấy nâu bốc mùi cà phê. Anh không ngửi thấy sao? Tôi tin rằng điều này không ai tranh cãi. Địa chỉ được ghi hơi nghịch ngoạc. Cô S. Cruising, đường Cross, Croydon, bằng ngòi viết to. Chữ Y trong danh từ Croydon lúc đầu được viết bằng chữ Y ngắn, sau đó đã sửa thành chữ Y dài. Tuồng chữ của một người đàn ông học vấn hạn chế, chưa quen thuộc lắm với thành phố Croydon. Tốt rồi, cái hộp màu vàng dùng để đựng nửa cân thuốc lá, không có gì đặc biệt trừ hai vệt do móng tay cào ở nắp trái.
Hộp đựng muối hột, loại thường dùng để muối da sống và da thuộc thỏ. Giữa hộp muối là hai vật kỳ dị của hồ sơ chúng ta. Vừa nói, anh vừa lấy hai lỗ tai, đặt chúng lên một miếng ván để trên đầu gối, rồi tỉ mỉ khám nghiệm.
Lestrade và tôi đứng hai bên, lần lượt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Holmes. Sau cùng, anh bỏ chúng vào muối và trở lại ngồi lặng thinh một lúc.
Hai lỗ tay này không phải cùng của một người, Holmes nói.
Vâng, tôi có thấy. Tuy nhiên nếu là trò đùa của sinh viên thực tập trong phòng mổ, thì tai một người hay hai người đâu có gì quan trọng.
Quả vậy, nhưng đây không phải trò đùa.
Chắc chắn không?
Chắc chứ. Tại nhà thương, sinh viên thực tập trên các xác chết. Hai lỗ tai này còn tươi. Chúng bị cắt bằng một vật cùn, trong khi các sinh viên luôn luôn sử dụng dao mổ rất bén.
Ngoài ra, người có chút ít kiến thức y khoa sẽ nghĩ tới chất phormon hoặc cồn để ngâm. Không ai dùng muối thô.
Tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là trò đùa, mà là một vụ án hình sự nghiêm trọng.
Tôi hơi lạnh xương sống khi nghe mấy từ này, và nhất là khi nhìn thấy các đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt Holmes.
Lestrade lắc đầu.
Một giả thiết về trò đùa thì có nhiều khe hở. Tuy nhiên giả thiết của ông cũng có những khe hở to tướng. Cảnh sát chúng tôi biết rằng từ 20 năm qua, người phụ nữ này sống một cuộc đời rất kín đáo, đáng kính, tại Renner, cũng như tại đây. Không bao giờ bà ta vắng mặt lâu hơn một ngày. Thế thì tại sao kẻ sát nhân lại gửi cho bà ta các bằng chứng tội ác của hắn?
Đó là một bài toán mà ta phải giải đáp. Phần tôi cho rằng lý luận của tôi là đúng. Và phải có những án mạng xảy ra. Nhỏ, mảnh mai, có lỗ đeo bông thì phải là lỗ tai của đàn bà. Cái kia là lỗ tai đàn ông, sạm nắng, phai màu, nhưng vẫn có lỗ để đeo khuyên.
Hai người này có lẽ đã chết, nếu không thì chúng ta đã được nghe nói về họ.
Hôm nay là thứ sáu, cái bưu kiện được gửi tới vào sáng thứ năm. Như vậy, thảm kịch xảy ra vào thứ tư hoặc thứ ba, hoặc sớm hơn. Nếu hai người này đã bị ám sát, thì chính hung thủ đã gửi đến cho bà Susan như là một bằng chứng về tội ác đó. Thế thì người gửi bưu kiện là đối tượng của chúng ta.
Nhưng sao lại gửi cho bà Susan? Lý do gì?
Có thể để cho bà ấy thấy rằng tội ác đã hoàn tất, hoặc có thể giày vò bà ấy.
Trường hợp thứ hai thì bà ấy biết hung thủ là ai.
Bà ấy có biết hay không?
Tôi tin là bà ấy biết.
Nếu bà biết là ai, tại sao bà ấy lại không báo cho cảnh sát?
Nếu bà đem chôn hai lỗ tai, thì chỉ có Chúa mới biết.
Nhưng nếu bà ấy không muốn che giấu, thì bà ấy đã tiết lộ danh tính của hắn rồi.
Thật là một mớ chỉ dối.
Hôm vừa nói vừa nhìn vu vơ. Thình lình, anh nhảy dựng lên.
Tôi cần hỏi bà Susan đôi điều.
Vậy thì tôi xin cứu tư. Tôi còn phải theo dõi một vụ khác.
Theo tôi thì tôi chả moi móc thêm được gì nơi cô Susan.
Các anh nên tìm tôi tại sở.
Lestrade nói.
Trên đường ra ga chúng tôi sẽ ghé.
Holmes đáp.
Một lát sau, chúng tôi trở lại căn phòng của cô gái già. Cô để cái lưới bao tóc đang đan dở xuống đầu gối, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt xanh, sắc sảo nhưng khá thành thật.
Thưa ông, tôi tin chắc rằng,
cô nói với chúng tôi,
đó là một sự lầm lẫn. Tôi đã nói đi nói lại với anh chàng Scotland Yard, nhưng anh ta chỉ cười. Tôi không có một kẻ thù nào trên đời này. Tại sao tôi lại bị giễu cợt như thế này?
Tôi hoàn toàn đồng ý với bà.
Holmes lấy ghế ngồi bên cạnh và nói,
tôi tin chắc rằng...
Bỗng anh dừng lại. Tôi thấy anh nhìn chằm chọc cái hình nghiêng của bà Susan. Nhưng khi bà ngạc nhiên quay lại, thì anh thản nhiên trở lại.
Lúc đó, tôi bắt đầu chú ý bộ tóc xẹp xuống và hoa râm của nữ chủ nhân. Cái mũi nhỏ, đôi bông tai của bà, cái diện mạo bình thản của bà, và thấy không có gì có thể làm cho Holmes xúc động cả.
Có vài điều...
Thưa ông, tôi đã phát ngấy các câu hỏi.
Bà Susan bực dọc quát lớn.
Bà có hai em gái.
Làm sao ông biết?
Khi vào phòng này, tôi để ý tấm hình ba người phụ nữ treo bên lò sưởi. Một người là bà, còn hai người kia giống bà lắm.
Ông nói đúng. Đấy là hai em gái, Sarah và Mary của tôi.
Còn đây đúng là một tấm hình khác của cô Mary, em út của bà. Đứng cùng với một người đàn ông chụp tại Liverpool. Dựa trên y phục thì anh ta là nam tiếp viên hàng hải. Và lúc đó có lẽ họ chưa làm đám cưới.
Ồ, Ông có thiên khiếu quan sát khá cao.
Vâng, nghề nghiệp của tôi.
Vâng, ông nói đúng. Nhưng vài ngày sau, chúng lấy nhau. Dượng ấy là Jim, đang phục vụ tuyến đi Nam Mỹ khi chụp hình. Nhưng mê vợ đến nỗi không thể để vợ xa lâu ngày, nên chuyển qua phục vụ trên một chiếc tàu Liverpool-London.
À, chiếc Conqueror.
Không, chiếc Mayday. Jim có đến thăm tôi một lần tại đây trước khi hắn nhậu nhẹt trở lại. Sau đó hắn say bí tỉ mỗi khi lên bờ. Hễ có tí rượu vào là quậy như một thằng điên. Buồn thay cho cái ngày hắn bắt đầu nhậu trở lại. Trước hết, hắn coi thường tôi, rồi gây gổ với Sarah. Và giờ đây, vì Mary không liên lạc thư tín với tôi nữa, nên tôi chả biết chúng nó sống ra sao.
Rõ ràng là bà Susan được dịp tuôn hết những ấm ức trong lòng ra. Như những người sống ẩn dật, bà tỏ ra rụt rè lúc đầu, nhưng sau đó thì tỏ ra cực kỳ thèm khát bày tỏ tâm sự. Bà cung cấp cho chúng tôi nhiều chi tiết về người em rể, rồi đến mấy sinh viên y khoa thuê nhà. Bà kể cho chúng tôi nghe về các tật xấu của họ, tên tuổi của họ và nơi họ làm việc. Không chú ý nghe tất cả, thỉnh thoảng chặn lại để hỏi một câu.
Về cô em Sarah, tại sao hai bà đều độc thân mà lại không sống chung với nhau?
Rõ ràng là ông không biết tính của Sarah. Khi mới dọn về Crichton, chúng tôi ở chung với nhau. Nhưng cách đây 2 tháng, chúng tôi phải chia tay. Tôi không muốn nói xấu em gái tôi, nhưng nó cực kỳ khó tính, lại hay xen vào chuyện của tôi.
Bà nói rằng hai cô em đã cãi lộn với nhau ở Liverpool.
Đúng thế. Tuy nhiên cũng có một thời gian hai đứa nó thân thiết nhất trên đời này. Nó tự động lên trên đó sống chung với vợ chồng Mary. Nay thì Sarah luôn luôn chống đối Jim. Khi xuống đây, Sarah vẫn luôn nói về tật nghiện rượu, tính tình thô bạo của Jim. Tôi nghĩ rằng Jim không chịu nổi việc Sarah xen vào gia đình của mình.
Cảm ơn cô nhiều.
Hùng nói rồi đứng dậy cúi chào.
Bà vừa nói rằng cô em Sarah ngụ tại đường New ở Wellington. Thôi, xin tạm biệt và thành thật chia buồn với bà.
Khi chúng tôi vừa ra, thì một xe ngựa chạy ngang. Hùng gọi nó.
Wellington có xa đây không?
Thưa ông, 1.500 mét.
Tốt lắm, lên xe đi, anh Watson. Chúng ta phải đập sắt khi nó còn nóng. Tuy nội vụ đơn giản, nhưng vẫn còn vài chi tiết.
Này, anh Sarah, khi chạy tới bưu điện thì ngừng lại nhé.
Hùng gửi một bức điện ngắn, xe lại lên đường. Anh dựa lưng vào thành xe, mũ kéo sụp để tránh nắng. Xe dừng trước một ngôi nhà khá giống căn nhà của bà Susan. Hùng bảo xe chờ. Khi anh gõ cửa, thì một người đàn ông dáng điệu trầm ngâm, trang phục đen, đội mũ lăng bóng bước ra.
Bà Sarah ngủ tại đây phải không ạ?
Hùng hỏi.
Bà ấy hiện rất đau nặng. Từ hôm qua, bà ấy bị kích động trầm trọng. Với tư cách y sĩ, tôi không thể cho phép ông vào thăm. Yêu cầu ông nán lại 10 ngày sau.
Ông ta đóng cửa lại và đi xuống đường.
Có sao đâu, không là không.
Hùng nói một cách hồ hởi.
Có gặp được, bà ấy cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh. Tôi cũng chẳng cần bà ấy nói nhiều. Tôi chỉ muốn nhìn bà ấy thôi.
Anh quay qua người lái xe.
Anh hãy đưa chúng tôi đến một quán ăn đàng hoàng một chút. Anh Watson, cơm chưa xong, chúng ta sẽ đi tìm ông bạn Lestrade.
Cả hai chúng tôi đều ăn cơm khá ngon. Hôm chỉ nói về âm nhạc. Anh hào hứng kể lại cách mà anh mua dây đàn với 55 shilling trong lúc giá trị tối thiểu là 500 guinea tại một tiệm cầm đồ Do Thái. Cao hứng, anh nói tới nhạc sĩ vi cầm người Ý Paganini. Trong suốt một giờ, anh say mê kể các giai thoại về con người phi thường này. Xế chiều, khi nắng hơi dịu đi, chúng tôi đến sở cảnh sát. Lestrade đợi chúng tôi tại cửa.
Có một bức điện cho tôi, ông Holmes. À, có hồi âm rồi.
Anh mở bức điện, lướt qua rồi nhét vào túi.
Mọi chuyện đều êm xuôi, anh nói.
Ông đã tìm ra được cái gì? Lestrade hỏi.
Tôi đã tìm ra được tất cả.
Cái gì? Ông đùa à?
Lestrade trố mắt nhìn Holmes.
Tôi nói rất nghiêm túc. Một tội ác đê tiện xảy ra, và tôi tin rằng tôi đã nắm được mọi chi tiết.
Còn hung thủ?
Holmes hí hoáy vài chữ sau lưng một danh thiếp của anh, rồi đưa cho Lestrade.
Đó là danh tính của nó.
Anh không thể bắt nó trước chiều mai. Yêu cầu anh đừng nêu tên tôi trong vụ này vì vấn đề này tầm thường thôi.
Hai chúng tôi ra ga trong lúc Lestrade hân hoan ngắm nghía tấm danh thiếp. Trong lúc chúng tôi vừa tán gẫu vừa hút xì gà, Holmes nói với tôi rằng vụ án này cần phải đi ngược từ hậu quả tới nguyên nhân.
Tôi đã viết thư yêu cầu Lestrade cung cấp các chi tiết mà chúng ta còn thiếu. Ông ấy kiểm tra sau khi bắt được hung thủ. Chắc chắn sẽ bắt được, bởi vì ông ta rất kiên trì từ khi hiểu rõ mệnh lệnh. Chính bản tính này giúp ông ta thăng tiến trong Scotland Yard.
Hồ sơ của anh chưa xong à?
Gần xong. Chúng ta biết ai là người chủ động trong cái vụ thô bạo này, nhưng chúng ta chưa biết được danh tính của nạn nhân.
Tất nhiên anh đã rút ra kết luận của riêng anh rồi chứ. Tôi đoán rằng anh nghi chàng Jim.
Nặng hơn là nghi.
Tuy nhiên tôi chỉ thấy lờ mờ thôi.
Ngược lại là khác, quá sáng tỏ. Chúng ta đã tiếp cận vấn đề. Lúc khởi sự chúng ta đã thấy gì? Một cô gái già bình dị đáng kính và một cái ảnh tiết lộ cho tôi biết rằng cô ấy có hai em gái trẻ hơn. Ngay tức khắc, tôi nghĩ rằng bưu kiện đã được gửi cho một trong hai người đó, chứ không phải là gửi cho người chị cả. Tôi đã để ý cái ý tưởng này qua một bên, tự nhủ rằng phải kiểm nghiệm và phản bác nó. Rồi chúng ta đã khám nghiệm cái hộp nhỏ màu vàng. Dây buộc thuộc loại dùng cột buồm, nhuốm mùi thơm của gió biển. Khi tôi để ý cái nút được thắt theo lối của thủy thủ, bưu kiện được gửi tới từ một hải cảng, và lỗ tai người đàn ông thì có lỗ và đeo vòng. Theo thói quen của giới thủy thủ, thì tôi tin chắc rằng các diễn viên của tấm kịch thuộc giới đi biển.
Khi tôi xem địa chỉ của bưu điện, tôi thấy người nhận là S. Cushing. Đương nhiên là người chị cả tên là Cushing, và chữ đầu của hai chị em đều là chữ S Hoa. Vậy chữ S Hoa này có thể là Susan Cushing, mà cũng có thể là Sarah Cushing. Trong trường hợp này, phải tiếp tục điều tra thêm. Khi tôi sắp khẳng định với cô gái già rằng chắc chắn có một sự nhầm lẫn, thì tôi đột ngột dừng lại, anh còn nhớ chứ? Là một bác sĩ, hẳn anh thừa biết rằng không có lỗ tai nào giống hệt lỗ tai nào, không hề có hai lỗ tai giống hệt nhau. Trong số báo Nhân Loại Học năm ngoái, tôi có viết hai chuyên ngụn ngắn về vấn đề này. Khi nhìn bà Susan và thấy tai bà ta khá giống với một cái tai trong hộp, đường đinh ốc cũng độ mỏng. Tai trên cùng một độ cong, cái sụn bên trong cùng một độ ngoằn ngoèo. Về căn bản, hai lỗ tai rất giống nhau. Tất nhiên, tôi nhận rõ ngay tức khắc tầm quan trọng lớn lao của nhận xét này. Rõ ràng nạn nhân là một người cùng dòng họ với bà Susan. Tôi hỏi bà Susan về gia đình của bà ta thì được nghe các chi tiết mà anh vẫn còn nhớ. Trước tiên, em gái thứ hai của bà ta tên là Sarah Susan. Susan và Sarah đã sống cùng nhau cho tới những ngày gần đây. Đó chính là sự nhầm lẫn về địa chỉ trên bưu kiện. Tiếp đến, chúng ta được nghe về việc Jim lấy cô gái út. Chúng ta được biết rằng có một dạo Sarah dọn nhà đến sống chung với gia đình chàng Jim. Cách đây vài tháng, họ đã cắt đứt mọi liên lạc, đến nỗi khi cần liên hệ với Sarah, Jim đã phải gửi đến địa chỉ cũ. Đến đây thì chúng ta thấy rõ vì sao anh chàng Jim lại dám từ bỏ một việc làm với mức lương hậu hĩnh để được sống gần vợ, lại thỉnh thoảng say túy lúy. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng vợ của Jim, tức là bà Mary, đã bị giết cùng với một người đàn ông. Ghen tuông có thể là động cơ chính của vụ giết người. Nhưng tại sao kẻ giết người lại gửi bằng chứng tội ác lên cho bà Sarah Cushing? Có lẽ vì khi sống tại Liverpool, bà ta đã xen vào các biến cố. Anh nên để ý tuyến hải hành có dừng tại Belfast, Dublin và Waterford. Nếu Jim phạm tội ngay trước khi lên tàu Mayday, thì Belfast là điểm đầu tiên mà hắn có thể gửi các bưu kiện quỷ quái. Tới giai đoạn này, rõ ràng chúng ta phải đưa ra một giả thiết thứ hai. Dù tôi nghĩ rằng nó không vững lắm. Một kẻ si tình bị xua đuổi có thể đã giết ông bà Jim và lỗ tai đàn ông là của Jim và lỗ tai đàn bà của Mary. Do đó tôi đánh một bức điện cho bạn thân tôi, Aga, thuộc sở cảnh sát Liverpool, yêu cầu ông ấy kiểm tra lại xem là bà Mary có ở nhà không và ông Jim có lên tàu Mayday không. Tiếp đó, chúng ta đi Wellington để viếng thăm bà Sarah. Tôi hăm hở muốn biết xem bà này có cái lỗ tai giống chị mình không. Ngoài ra bà ấy có cung cấp cho chúng ta vài tin tức quan trọng. May mắn thay, hồi âm bưu điện cho biết 3 ngày nay, nhà bà Mary đóng cửa và những người láng giềng cho biết bà ta xuống miền Nam thăm hai người chị. Trong khi đó, sở hàng hải xác nhận rằng ông Jim đã xuống tàu Mayday và chiều mai tàu này sẽ đến sông Thêm. Khi đến nơi, hắn sẽ bị Lestrade thộp cổ. Khi đó chúng ta sẽ có đủ mọi chi tiết cần thiết. 2 ngày sau, hôm nhận được một phong thư lớn, đựng một bức thư của viên thám tử Tư và một tài liệu đánh máy gồm nhiều trang.
Lestrade chụp hắn rồi. Có lẽ anh cần biết thư nói gì. Tôi đọc cho anh nghe.
Ông Holmes thân mến, thi hành kế hoạch mà chúng ta đã đề ra để kiểm chứng các giả thiết của chúng ta.
Hai chị chúng ta nghe ấm áp làm sao phải không Watson?
Tôi đến bến Albert Dock chiều qua lúc 6 giờ và leo lên tàu Mayday. Sau khi dò hỏi, tôi phát hiện rằng trong thủy thủ đoàn có một nam tiếp viên tên là Jim. Trong chuyến đi, người này xử sự bất bình thường. Tôi xuống phòng hắn và gặp hắn đang ngồi trên cái giường, hai tay ôm đầu, thân hình ngã tới ngã lui. Đó là một người to cao lực lưỡng, không râu, da sạm nắng. Hắn nhảy dựng lên khi nghe tôi đọc lệnh bắt hắn. Tôi đã đưa còi lên môi để cầu viện thì hắn sụm xuống, rồi lặng lẽ đưa cổ tay cho tôi còng. Chúng tôi nhốt hắn và xà lim tại sở và có tịch thu cái xác của y, trong đó chỉ có một con dao to, theo thói quen của thủy thủ. Lời khai của hắn được ghi bằng tốc ký và được đánh máy thành 3 văn bản. Chúng tôi gửi đến ông một bản. Như tôi đã thấy ngay từ đầu, nội vụ đơn giản như trò chơi trẻ con. Tuy nhiên đã tạ ông về sự giúp đỡ quý báu dành cho tôi. Trân trọng kính chào. Lestrade.
Nội vụ đơn giản như trò chơi trẻ con, nhưng chắc chắn ông ta đã không thấy như vậy lúc đến nhờ vả chúng ta. Cũng chả sao. Bây giờ chúng ta hãy xem Jim khai cái gì.
Tôi thú nhận rằng tôi không sao nhắm mắt ngủ được nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy cái đầu của hắn, nhưng cái đầu của cô ta, chị thứ hai, thì là xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi không bao giờ cô độc nữa. Họ luôn ở bên cạnh tôi. Hắn thì ủ rột và nhăn nhó. Còn cô ta thì luôn có cái nhìn kinh ngạc. Tôi không muốn chạy tội đâu, nhưng tất cả đều do lỗi của Sarah, chị ruột của nàng. Họ có ba chị em. Chị cả là người đàng hoàng tử tế. Chị thứ hai là một con quỷ sứ. Cô em út là một thiên thần. Sarah 33 tuổi. Mary thì 29 khi lấy tôi. Vợ chồng chúng tôi sống hoàn toàn hạnh phúc trong thành phố Liverpool. Một ngày kia, vợ tôi mời Sarah đến ở một tuần, rồi một tháng, và cuối cùng thì ở luôn với vợ chồng chúng tôi. Lúc đó tôi không uống rượu. Chúng tôi sống tiết kiệm và tương lai của vợ chồng chúng tôi sáng như một đồng đô la mới. Mỗi cuối tuần tôi đều ở nhà. Khi nào người ra khơi trễ vì chờ chất hàng thì tôi nằm ở nhà cả tuần và tôi có dịp sống gần với chị vợ hơn. Đó là một người đàn bà đẹp, cao lớn, tóc màu linh hoạt, hung ác với đôi mắt sáng quắc như lửa. Nhưng khi có Mary một bên thì tôi chỉ biết có một mình nàng. Tôi long trọng thể như thế. Đôi khi tôi có để ý và thấy rằng Sarah muốn ở một mình với tôi hoặc muốn tôi đưa đi chơi. Một đêm nọ, tôi từ tàu trở về nhà và vợ tôi đi vắng, chỉ có Sarah ở nhà.
Mary đi đâu? Tôi hỏi.
Ồ, dì ấy đi trả tiền cho ai đó. Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên.
Dì không thể cảm thấy hạnh phúc trong 5 phút khi Mary đi vắng sao?
Tốt lắm.
Tôi cả nể, đưa tay ra cho chị ta. Tức thì chị ta ôm chặt lấy nó trong bàn tay, bừng bừng sinh khí. Tôi nhìn chị ta chòng chọc và chúng tôi hiểu hết, khỏi cần nói thành lời.
Chị ấy đứng sát tôi, không nói gì, rồi để tay trên vai tôi.
Có sao đâu Jim, chị ta nói với một nụ cười giễu cợt rồi tung tăng khắp phòng.
Khốn nạn là kể từ ngày đó, Sarah ghét cay ghét đắng tôi. Tôi thề là không nói ngoa. Tôi đã ngu xuẩn là để chị ấy tiếp tục sống chung với chúng tôi. Đúng thế, tôi quả là một thằng ngu. Tuy nhiên tôi không nói gì với Mary. Sinh hoạt của chúng tôi vẫn diễn tiến như cũ. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy Mary thay đổi. Trước kia nàng rất ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Giờ đây nàng trở nên kỳ dị, đa nghi. Nàng muốn biết tôi đã đi đâu, làm gì, nhận thư của ai, có gì trong túi. Và nàng đã giở 1001 trò xuẩn ngốc khác. Càng ngày nàng càng quái dị, khó chịu hơn. Vợ chồng cãi vã ồn ào chỉ vì một chuyện vớ vẩn. Tôi chẳng hiểu gì cả. Bấy giờ Sarah thường tránh mặt tôi, nhưng hai chị em nàng thì gắn bó như bóng với hình. Giờ đây tôi mới hiểu rằng lúc đó Sarah đầu độc vợ tôi, mưu phá gia đình tôi. Tôi buồn, bắt đầu nhậu trở lại. Thế là Mary có thêm một cái cớ để trách móc tôi, và cái hố cách biệt giữa hai vợ chồng ngày càng sâu thêm. Rồi sự xuất hiện của thằng thủy thủ Alex đã làm cho sự việc trở nên trầm trọng hơn nữa.
Lấy cớ đến thăm Sarah, Alex bắt đầu lui tới nhà chúng tôi.
Tuy nhiên không mấy chốc, chúng tôi lại coi hắn là khách chung, bởi vì hắn là một người đầy sức lôi cuốn, đẹp trai, đã đi du lịch hầu khắp thế giới và có biệt tài kể chuyện. Hắn thường xuyên đến nhà chúng tôi. Tuy nhiên một ngày nọ, một biến cố nhỏ làm tôi nghi ngờ, và kể từ đấy tôi mất hẳn sự an tâm.
Hôm đó tôi đột ngột trở về nhà. Khi đẩy cửa vào phòng khách, tôi thấy mặt vợ tôi đầy nét hân hoan. Nhưng khi biết người bước vào là tôi, thì nàng sa sầm mặt lại, im lặng, quay đi một cách thất vọng.
Thế là đã quá rõ, chỉ có Alex mới có bước đi giống tôi. Nếu gặp hắn lúc đó, tôi sẽ giết ngay. Nhìn thấy ngọn lửa giận hờn trong cặp mắt của tôi, Mary chạy tới để tay lên vai tôi.
Đừng, Jim, đừng.
Sarah đâu rồi? Tôi hỏi.
Dưới bếp.
Sarah, tôi nói lớn, bước vào bếp. Từ nay thằng Alex không được phép bước vào nhà tôi nữa.
Con quỷ cái Sarah kinh ngạc nhìn tôi.
Tại sao? Không được hỏi, đó là lệnh của tôi.
Ồ, nếu các bạn thân của tôi không xứng đáng vào nhà này, thì cả tôi cũng không xứng đáng.
Chị muốn làm gì thì tùy ý, nhưng nếu thằng đó mà vào đây một lần nữa, tôi sẽ gửi cho chị một cái lỗ tai của nó để làm kỷ niệm.
Ngay đêm đó, Sarah rời nhà tôi, nhưng chị ta dọn ra cách nhà tôi không bao xa và cho giới thủy thủ thuê phòng. Alex tới đó đều đặn, và Mary qua lại đó với chị mình. Vợ tôi đến đó bao nhiêu lần tôi không biết. Có một lần tôi rình theo, và khi tôi bước vào nhà thì Alex trèo tường thoát thân. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi sẽ giết chết nàng nếu nàng tái phạm. Sau đó tôi dẫn nàng về nhà. Mary khóc nức nở, mặt trắng như giấy. Từ đó Mary lại càng ghét tôi. Sự tuyệt vọng khiến tôi càng uống rượu nhiều và nàng càng khinh miệt tôi.
Đúng vào lúc đó, Sarah quay về sống chung với chị cả tại Crandon. Thời gian êm ả trôi qua cho tới tuần vừa rồi là khúc khởi đầu của sự đổ nát.
Tôi lên tàu đi May Day để đi một tuần. Nhưng vì tàu trục trặc, tôi phải trở về cảng trước 12 giờ. Tôi về nhà hy vọng thấy Mary tươi cười. Nhưng khi tôi quẹo vào đường tối, tôi gặp một chiếc xe ngựa chạy ra và vợ tôi ở trong đó. Bên cạnh có Alex. Cả hai người cười đùa rôm rả. Chúng không ngờ tôi đang quan sát chúng từ bên kia đường. Tôi thú nhận rằng, từ lúc đó, tôi mất hẳn sự tự chủ. Tôi chạy bộ đuổi theo chiếc xe ngựa. Trên tay là một khúc gỗ sồi. Nhưng trong khi chạy, tôi nghĩ ngợi và giảm tốc độ để quan sát đôi gian phu dâm phụ. Chúng dừng lại tại ga. Ở các ghi xe, người ta chen nhau. Tôi có thể chen vào gần, mà chúng không hay.
Chúng mua vé đi New Brighton. Tôi cũng đi. Tôi leo lên toa thứ ba, sau toa của chúng. Tại Brighton, chúng đi dạo trên bờ biển. Tôi theo chúng 200 bước. Cuối cùng tôi thấy chúng thuê một chiếc tàu. Có lẽ chúng đi hóng mát.
Trời có sương mù nhẹ. Cách nhau vài trăm thước không thấy nhau. Tôi cũng thuê một chiếc xuồng và chính tôi trèo lấy. Theo làn nước, tôi thấy xuồng của chúng tách bến. Khi ra khỏi bờ khoảng 1.500 mét, sương mù phủ kín. Chỉ có ba chúng tôi giữa biển cả mênh mông. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt của chúng khi nhận ra người trèo xuồng sát bên. Mary thét lên. Anh chàng chỉ chửi như thằng điên và toan dùng chèo đập tôi. Tôi né được và nện cho y một chèo nát đầu.
Tôi chừa cô ấy ra, dù cô ấy dâm loạn. Nhưng khi ả ôm lấy thằng dâm phụ kêu lên, Alex, tôi điên người, nện cho ả một chầy. Cô ả gục bên cạnh. Như một con thú giữ say máu, tôi rút dao ra.
Đó, tôi khai báo khá đủ.
Tôi cảm thấy một niềm hân hoan man dại. Khi tôi nghĩ tới lúc Sarah nhận món quà phục thù thâm độc của tôi, rồi tôi cột hai xác chết vào xuồng, gỡ một viếng ván ở đáy thuyền, chở cho đôi gian phu dâm phụ chìm sâu xuống đáy biển. Tôi dự đoán rằng chủ xuồng sẽ cho là chúng đi lạc vào trong sương mù và phiêu dạt đâu đó ngoài đại dương. Tôi lau chùi, treo vào bờ, trở về tàu. Đêm đó, tôi chuẩn bị bưu kiện gửi cho Sarah Cushing.
Xong rồi, tôi đã nói hết sự thật. Ông có thể treo cổ tôi ngay. Tôi đang đau khổ. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt là trông thấy hai khuôn mặt đó. Họ nhìn tôi với cặp mắt hốt hoảng, như lúc họ chợt thấy tôi trong sương mù. Tôi đã giết họ thật nhanh chóng, nhưng họ lại giết tôi từ từ. Lại một đêm nữa, tôi sẽ chết hoặc phát điên trước khi trời sáng.
Lại các ông, đừng để tôi một mình trong xà lim.
Ý nghĩa của toàn câu chuyện này là gì vậy, anh Watson?
Holmes để xếp tài liệu xuống bàn, rồi trịnh trọng hỏi tôi.